Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tường trình sâu cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 1 đến câu 20. Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển. Còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: Các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Rồi người nói, ai có tai nghe thì nghe. Khi còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông: Phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻ họ trở lại và được ơn tha thứ. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận. Nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt. Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để nói về thái độ lắng nghe lời Chúa của mỗi người. Trong dụ ngôn này, bốn loại người tương đương với bốn thái độ lắng nghe. Chỉ có loại thứ tư, đất tốt, mới sinh hoa kết quả thực sự. Lời kêu gọi sinh hoa kết quả mang tính cách khuyến thiện, nổi bật cho hạng người này. Phải tránh những thái độ làm mất hiệu lực của lời. Vệ đường, đất có sỏi đá, đất có bụi gai, và cố gắng trở thành đất tốt, nghĩa là những kẻ biết nghe và đón nhận lời Chúa, rồi sinh hoa kết quả, là biến đổi đời sống cho phù hợp với lời Chúa. Như thế, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống để khuyến cáo mỗi người chúng ta rằng, không phải chỉ nghe thôi là đủ, mà còn phải nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Chúng ta có thái độ nào khi lắng nghe lời Chúa vậy? Có lẽ, đa số chúng ta thuộc loại đất có gai. Lời Chúa gieo vào bị làm chết ngạt bởi những lo lắng việc đời, bảo vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác. Thực vậy, kinh nghiệm cho thấy, khi nào chúng ta có được sự thinh lặng nội tâm, thì lời Chúa dễ thấm nhập tâm hồn chúng ta hơn. Ngược lại, khi tâm hồn bị dao động bởi những thứ kể trên, thì lời Chúa vừa vào tai bên này đã lọt ra khỏi tai bên kia. Chúng ta chẳng quan tâm lời Chúa muốn nói gì với chúng ta. Còn Thánh Angela mà giáo hội mừng kính hôm nay đã làm cho mình trở thành loại đất tốt. Ngài không chỉ lắng nghe lời Chúa mà còn làm cho lời ấy sinh hoa kết quả bằng lối sống của mình. Lúc 16 tuổi, thánh nữ mất cả cha lẫn mẹ. Mặc dù rất đẹp, giàu, nhưng thánh nữ đã từ bỏ tất cả. Vào thời phục hưng, nước Ý sa đọa về luân lý lẫn phong tục tập quán. Thánh nữ cảm nhận cần phải lập một tu hội để chống lại sự đe dọa này bằng cách giáo dục các thiếu nữ. Thánh nhân bắt đầu việc dạy giáo lý cho các em gái lúc bà lên 40 tuổi. Năm 1535, tức 5 năm trước khi bà qua đời, bà lập tu hội mang tên Thánh Ursula. Thánh Angela qua đời tại Brescia vào ngày 27 tháng Giêng năm 1540 và được phong thánh vào năm 1807. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương thánh nữ, mà biết lắng nghe và trung thành tuân giữ lời Chúa dạy, sẵn sàng hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình bế mạc năm đời sống thánh hiến. Hơn 4.000 tu sĩ nam nữ từ các nơi trên thế giới đang chuẩn bị về Roma để tham dự các sinh hoạt bế mạc năm đời sống thánh hiến từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 2 tháng 2 tới đây. Chủ đề các sinh hoạt này là đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông, nền tảng chung trong các hình thái khác nhau. Trong 6 ngày gặp gỡ và sinh hoạt, sẽ có những buổi canh thức cầu nguyện, các bài thuyết trình đào sâu mỗi hình thức ơn gọi của đời sống thánh hiến, với cái nhìn hướng về tương lai, những buổi trao đổi kinh nghiệm. Mục đích cuộc gặp gỡ là để biết rõ hơn về những hình thái đa dạng trong đời sống thánh hiến, sống tình hiệp thông và tái khám phá ơn gọi duy nhất qua các dạng khác nhau như đoàn trinh nữ thánh hiến, đời sống đan tu, các dòng hoạt động tông đồ, các tu hội đời, các dòng mới và các hình thức mới của đời thánh hiến. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Qua đó, những người thánh hiến được mời gọi trở thành khuôn mặt từ bi của Chúa Cha, thành chứng nhân và là những người xây dựng tình huynh đệ được sống thực. Ngày thứ năm 28 tháng Giêng, những ngày gặp gỡ được bắt đầu với buổi canh thức tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Tổng Giám mục José Caballo, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Tổng trưởng Cao Prats de Avis. Ngày 29 tháng Giêng, các sinh hoạt diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Sau đó, trong 2 ngày 30 và 31 tháng Giêng, tại 5 địa điểm ở Roma, theo mỗi hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến. Sau đó, ngày 1 tháng 2, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Thính Đường Phaolô thứ 6 và sẽ có phần trình diễn trường ca theo vết vẻ đẹp do Đức ông Marco Frisina điều khiển. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với cuộc hành hương năm thánh sáng mùng 2 tháng 2 và thánh lễ ban chiều do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 20. Tin giáo phận Sài Gòn. Nghi thức trao văn bằng cử nhân thần học tại Trung tâm học vấn Đa Minh Việt Nam. Sáng 23 tháng Giêng vừa qua, Trung tâm học vấn Đa Minh thuộc tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã cử hành nghi thức trao văn bằng tốt nghiệp cử nhân thần học cho 34 tân cử nhân niên khóa 2011-2015 thuộc nhiều hội dòng và giáo phận đang sinh hoạt tại Việt Nam. Tham dự nghi thức trao văn bằng cử nhân thần học và thánh lễ mừng tín Thánh sư Thomas Aquino, bổn mạng Trung tâm học vấn Đa Minh, có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, giám đốc Trung tâm học vấn, cùng đông đảo quý giáo sư, quý bề trên các hội dòng, các anh em sinh viên, các thân nhân, ân nhân của các ứng viên. Đặc biệt, trong ngày lễ trao bằng, có sự hiện diện của cha Rolando de la Rosa, dòng Đa Minh, khoa trưởng phân khoa thần học thuộc Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, Philippines, nơi mà Trung tâm học vấn Đa Minh Việt Nam được sáp nhập như một thành phần hơn 10 năm qua. Mở đầu buổi lễ, cha giám đốc Trung tâm học vấn đã ngỏ lời chào mừng toàn thể cử tọa, cách riêng cha khoa trưởng phân khoa thần học của UST, đồng thời nói lên ý nghĩa của buổi lễ trao văn bằng này. Kế đó, trong bài phát biểu với các tân cử nhân thần học, cha khoa trưởng De La Rosa chúc mừng và khích lệ các thầy tiếp tục học hành nghiên cứu để thi hành sứ vụ của giáo hội và hội dòng. Cha nói rằng, ý nghĩa của 4 năm qua trong cuộc đời của các bạn chỉ có thể được thẩm định xét về mặt kiến thức và sự hiểu biết của các bạn đã thủ đắc, cũng như xét về tình yêu các bạn đã vun đắp đối với hội dòng của mình và giáo hội. Cha khoa trưởng đã thân ái gửi đến các tân cử nhân những lời khuyên sau đây. Để có thể tận hưởng giây phút hiện tại này, tôi muốn đề nghị với các bạn 3 việc sau đây. Trước hết, hãy thư giãn. Tôi thấy một số bạn tỏ ra hơi lo lắng và hồi hộp. Một điều không hay đối với nhiều linh mục và tu sĩ, đó là họ hiếm khi biết tận hưởng giây phút chiến thắng, bởi lẽ chưa chi họ đã bận tâm đến cuộc chinh phục tiếp theo. Cần nhớ rằng, ngay cả Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Chỉ khi biết thư giãn, các bạn mới nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có là một ân ban. Khi nhận ra tất cả là một ân ban, thì các bạn sẽ học được cách sống tâm tình tri ân. Lòng biết ơn là ký ức của con tim. Một người biết ơn sẽ càng nhận được ơn phúc nhiều hơn, bởi lẽ họ biết cách biểu lộ lòng quý trọng đối với đấng ban ơn. Lời khuyên thứ hai tôi gửi đến các bạn là hãy bảo toàn điều tốt đẹp nhất. Trải dài trong suốt cuộc đời, các bạn sẽ đối mặt với nhiều cơn cám dỗ lôi kéo các bạn từ bỏ nhiều đức tính cũng như khả năng các bạn đang có. Hãy cố gắng duy trì những phẩm cách nhân bản tốt đẹp nhất các bạn đang có. Đừng vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm, cũng đừng đánh đổi chức linh mục hay đời tu với những thứ chẳng đáng gì. Thánh Thomas Aquino từng nói, điều tốt đẹp nhất khi hư đi thì lại thành điều tệ hại nhất. Các bạn đừng bao giờ để cho phần tốt đẹp nhất nơi các bạn bị tha hóa bởi những lối nhìn của thế gian. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, các con hãy là tia sáng hy vọng cho mọi người. Sự trung tín của các con với đời thánh hiến phải là bí tích của tình thương Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Và lời khuyên thứ ba là, hãy vun đắp cảm thức gắn bó. Các bạn đã làm cho đôi cánh của mình phát triển, tức là các tài năng, năng lực và các phẩm chất tốt. Ước mong rằng các bạn sẽ không bao giờ quên đâm rễ sâu vào trong cộng đoàn tu trì của mình. Nếu không, các bạn sẽ bay đi và không bao giờ trở lại. Các bạn không thuộc về thế gian. Các bạn thuộc về Thiên Chúa là đấng đã mời gọi các bạn trở nên những tu sĩ. Các bạn thuộc về tỉnh dòng của các bạn, thuộc về hội dòng của các bạn và thuộc về giáo hội. Kế đó là nghi thức trao văn bằng cử nhân thần học, rồi đến các lời chúc mừng của trai giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và lời cảm ơn của đại diện các tân cử nhân. Sau đó là thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh sư Thomas Aquino, bổn mạng Trung tâm Học vấn Đa Minh, do cha khoa trưởng phân khoa thần học UST chủ tế. Trong bài giảng lễ, dựa vào bài phúc âm trong ngày, cha khoa trưởng chia sẻ rằng, khi chúng ta trở nên quá quen với Thiên Chúa, chúng ta không còn xem Ngài là Thiên Chúa nữa. Chúng ta bắt đầu nhào nắn người theo hình ảnh của chúng ta. Người trở thành một ngẫu tượng. Đó là lý do tại sao Thánh Thomas Aquino viết rằng, Deus semper maior, Thiên Chúa luôn cao cả hơn ý tưởng của chúng ta về người, cao cả hơn những gì chúng ta suy tưởng và hình dung về người. Thánh Phaolô viết rằng, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Dù sau bao nhiêu năm nghiên cứu thần học, chúng ta cũng không bao giờ có thể hiểu thấu được thực thể của Thiên Chúa, bởi vì tất cả những phạm trù nhân loại của chúng ta quá yếu kém để có thể diễn đạt thấu đáo thực thể của người. Với các tân cử nhân, cha khoa trưởng nhắn nhủ rằng, các bạn tân cử nhân thân mến, trong suốt cuộc đời, các bạn sẽ trải qua nhiều dịp tốt nghiệp, nhiều cuộc chia ly, nhiều lần phải nói lời chào tạm biệt. Nhưng hãy nhớ rằng, đấy là điều cần thiết, như thế các bạn sẽ không trở nên quá nhàm với những điều bất ngờ Thiên Chúa dành sẵn cho các bạn. Thánh lễ tạ ơn khép lại một sự kiện lớn trong năm của Trung tâm Học vấn Đa Minh với niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, khi cả Trung tâm, các hội dòng và giáo phận tại Việt Nam đã có thêm những tân cử nhân thần học. Được biết, đây là lần thứ 10 Trung tâm Học vấn Đa Minh tổ chức trao bằng cử nhân thần học do Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Philippines cấp. Sau hơn 10 năm sáp nhập vào phân khoa thần học thuộc trường đại học này. Tin Malaysia. Các Kitô hữu Malaysia nói không với tuyên truyền chia rẽ tôn giáo. Tại Malaysia, một trường đại học công lập đã tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề nhằm cảnh báo các sinh viên Hồi giáo trước điều được coi là chiêu dụ tín đồ. Các nhà giáo dục chỉ ra rằng khuyến khích hận thù là mở cửa cho ISIS. Hãy cẩn thận với các Kitô hữu, họ đang muốn cải đạo bạn. Đây là sứ điệp được gửi đến các sinh viên Hồi giáo trong các cuộc hội thảo do Trường Đại học Kỹ thuật Mara ở Kuala Lumpur tổ chức, cảnh báo họ chống lại những mưu toan chiêu dụ tín đồ và Kitô giáo hóa. Trong một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo như Malaysia, mặc dù có 60% người Hồi giáo, phần còn lại 40% gồm người Phật giáo, Kitô giáo và Ấn Độ giáo. Sáng kiến này do một trường đại học công lập phối hợp với cảnh sát đề ra đã gây ra tình trạng báo động và châm ngòi cho những phản đối. Liên đoàn Kitô giáo Malaysia lên án đây là một nỗ lực nhằm tuyên truyền và thúc đẩy bạo lực tôn giáo. Các học giả Hồi giáo đã không tán thành sự kiện một trường đại học dạy kỹ thuật, y khoa và luật lại theo đuổi một chương trình hành động đầy hận thù và bất khoan dung đối với các tín hữu Kitô nơi các sinh viên Hồi giáo qua cuộc biểu tình xảy ra vài tuần trước đây. Kitô hữu chiếm một thiểu số, có đời sống vững vàng và sống hiền hòa tại quốc gia này, khoảng 9%, một nửa trong số đó là người Công giáo. Họ kế thừa di sản của Francesco Saverio, vị thừa sai dòng tên đã đến loan báo tin mừng tại bán đảo Malacca vào giữa thế kỷ thứ 16. Người ta biết được thông tin về cuộc hội thảo vì tất cả các buổi nói chuyện đã được đưa lên mạng xã hội. Nó khơi lại một cuộc tranh luận chẳng bao giờ thực sự chấm dứt trong một đất nước mà các cuộc thảo luận về tính mơ hồ của thể chế vẫn chưa được giải quyết, cứ tiếp tục. Mặc dù hiến pháp của Liên bang Cộng hòa xây dựng từ năm 1963 đảm bảo quyền tự do tôn giáo, Hồi giáo vẫn là tôn giáo chính thức cũng như là niềm tin bắt buộc đối với tất cả các công dân của dân tộc Malay. Vì vậy, những ai muốn từ bỏ Hồi giáo cần phải có phép của một tòa án Sharia đặc biệt mà tòa án này hiếm khi cho phép. Ali Rahman, một nhà giáo dục Hồi giáo, chỉ trích sáng kiến trên của trường đại học này như sau. Chúng ta biết đã có hiện tượng thù ghét Hồi giáo. Vậy tại sao còn thù ghét Kitô giáo? Chúng ta cần dạy các giá trị như sự hòa hợp, chung sống hòa bình, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Tại sao lại thao túng tâm tư của những người trẻ là những người chưa bị cuốn vào ISIS? Các cơ quan nhà nước đang trên đà sa sút. Theo số liệu được Insider Malaysia trích dẫn, có khoảng 200 thanh niên Malaysia được cho là đã tham gia ISIS tại Syria và Iraq. Từ năm 2013, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 120 cá nhân cố gắng tham gia lực lượng Caliphate hoặc trở về nhà sau một thời gian dài huấn luyện ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Leo Chong, tại Malaysia dường như có 50.000 người ủng hộ ISIS. Xu hướng đáng lo ngại này đã khiến chính phủ Kuala Lumpur xuất bản một bạch thư về chủ nghĩa khủng bố, nói về ảnh hưởng của nhà nước Hồi giáo. Chính phủ cũng nhanh chóng đề ra luật chống khủng bố mới, cho phép bắt giữ các cá nhân mà không cần đến tòa án và kiểm duyệt Internet chặt chẽ hơn. Thủ tướng Najib Razak nhìn nhận rằng, chơi với các lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể có những hậu quả xấu, và trong bài phát biểu dịp năm mới, ông khẳng định rằng đoàn kết là con đường sống còn đối với Malaysia, thời khuyến khích sự hòa hợp xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, các Kitô hữu nhận thấy chính phủ đã không hành động đủ để ngăn chặn các nhóm phá hoại sự hòa hợp này. Một nhóm mới có tên gọi Kitô hữu vì hòa bình và hòa hợp Malaysia cũng đang tích cực cộng tác với chính phủ để thúc đẩy sự chung sống hòa bình. Nhóm này có những hoạt động nhằm khuyến khích đối thoại, xây dựng một xã hội hòa giải và hòa bình, kể cả tìm kiếm mối quan hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan nhất như Bekasa, là nhóm cáo buộc các Kitô hữu đang tìm cách chiêu dụ người Hồi giáo cải đạo. Công việc này sẽ giúp chữa lành các vết thương như một vết thương khoét sâu hồi đầu năm ngoái và hiện đang thành sẹo hơn sau 7 năm tranh cãi. Đó là, một năm trước đây, Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo của Giáo hội Công giáo liên quan đến việc tuần báo Heran của Công giáo sử dụng từ Allah để gọi Thiên Chúa. Tòa án sơ thẩm phán quyết phần thắng thuộc về giáo hội, nhưng tòa án tối cao lại ủng hộ chính phủ Malaysia cấm Heran sử dụng từ Allah trong phiên bản tiếng Bahasa Malaysia, là phiên bản trong đó tín hữu sử dụng thuật ngữ Allah. Mặc dù phán quyết này bị xem là bất công, Đức cha Julian Leo, Tổng giám mục Kuala Lumpur, vẫn kêu gọi các Kitô hữu ở Malaysia cứ trung thành trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hòa hợp giữa các sắc tộc và tín ngưỡng. Ngài nói, chúng ta hy vọng rằng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn tạo nên nền tảng cho sự sống chung về mặt xã hội và tôn giáo ở Malaysia.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường trình sâu cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu chương 3 của phần 1 trong bản tường trình sâu cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015. Góa bụa số 19. Góa bụa là một kinh nghiệm đặc biệt khó khăn cho những người chọn và sống bậc hôn nhân như một hồng phúc. Ấy thế nhưng, quan điểm đức tin giúp ta nhìn ra nhiều khả thể tích cực của bậc sống này. Từ lúc phải sống cảm nghiệm này, một số người biểu lộ được khả năng nhất quyết dồn hết mọi năng lực của mình cho các con và các cháu. Và qua việc biểu lộ yêu thương này, họ khám phá ra một sứ mệnh mới trong việc dưỡng dục chúng. Sự trống vắng do cái chết của người phố ngẫu mang lại, theo một nghĩa nào đó, quả đã được chám đầy bằng tình âu yếm của gia đình họ, những người biết trân quý cảnh góa bụa của họ. Nhờ thế, giúp họ duy trì được ký ức quý giá về chính cuộc hôn nhân của họ. Những người không thể trông chờ nhờ sự hiện diện của gia đình để có thể hiến thân cho và để nhận được tình âu yếm và gần gũi từ họ, thì nên được hỗ trợ bằng một sự chăm sóc và lui tới đặc biệt, nhất là nếu họ rơi vào trạng thái thiếu thốn. Các người góa bụa có thể cử hành cuộc kết hợp mới theo bí tích, là cuộc kết hợp hoàn toàn không lấy mất điều gì khỏi cuộc hôn nhân trước đó. Ngay từ lúc ban đầu và cùng với lịch sử tiếp diễn, giáo hội luôn biểu lộ một quan tâm đặc biệt đối với những người góa bụa, đến độ đã lập ra cả một dòng góa bụa. Một dòng mà ngày nay thiết nghĩ rất nên được tái lập. Giai đoạn cuối đời và sự thương tiếc trong gia đình. Số 20. Bệnh hoạn, tai nạn và tuổi già dẫn tới cái chết luôn có những vang dội đối với toàn bộ cuộc sống gia đình. Kinh nghiệm thương tiếc đặc biệt khiến ta tan nát cõi lòng khi liên quan tới cái chết của con cái hay người trẻ trong gia đình. Kinh nghiệm đau lòng này đòi phải có một chăm sóc mục vụ riêng, thậm chí có sự can dự của cả cộng đồng Kitô hữu. Ngày nay, việc đánh giá cao giai đoạn cuối đời càng cần thiết hơn bao giờ hết, khi người ta bị cám dỗ, muốn dùng mọi cách loại bỏ giây phút lâm chung. Sự yếu đuối và lệ thuộc của người cao niên đang bị cái lợi hoàn toàn về kinh tế khai thác một cách bất chính. Không biết bao gia đình đang dạy chúng ta rằng, chúng ta có thể đối diện với giai đoạn cuối cùng của sự sống bằng một cảm thức mình đã chu toàn, và nay có thể hòa nhập trọn cuộc hiện sinh của mình vào mầu nhiệm vượt qua. Đa số người cao niên đang được đón tiếp vào các cơ sở của giáo hội, nơi họ có thể sống trong một bầu khí thanh thản và giống như ở gia đình về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. An tử và tự sát có trợ giúp, đặt ra nhiều đe dọa trầm trọng cho các gia đình khắp thế giới. Tại nhiều quốc gia, việc thực hành này nay đã thành hợp pháp. Trong khi cực lực phản đối việc này, giáo hội cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ các gia đình đang chăm sóc người cao niên và các thành viên yếu ớt của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần đầu của chương 3 trong phần thứ nhất của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 năm 2015 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Công giáo, chính thống, tin lành, chúng ta làm thành một chức tư tế vương giả và một quốc gia thánh thiện. Do đó, phải tái khởi hành từ bí tích rửa tội là suối nguồn của lòng thương xót và sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, sáng thứ Tư ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ ngài nói, chúng ta đã nghe văn bản thánh kinh hướng dẫn suy tư trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Đoạn thư thứ nhất của thánh Phaolô đã được chọn bởi một nhóm đại kết Letonia, được hội đồng đại kết các giáo hội và hội đồng tòa thánh hiệp nhất các Kitô hữu giao trách nhiệm. Chính giữa nhà thờ chính tòa Luther tại Riga có một giếng rửa tội thuộc thế kỷ thứ 12 vào thời Letonia, được Thánh Maynardo rao giảng tin mừng. Giếng rửa tội đó là dấu chỉ hùng hồn của một nguồn gốc đức tin, được tất cả mọi Kitô hữu công giáo, Luther và chính thống nước Letonia thừa nhận. Nguồn gốc đó là bí tích rửa tội chung của chúng ta. Cộng đồng chung Vatican đệ nhị khẳng định rằng, bí tích rửa tội là ràng buộc bí tích của sự hiệp nhất có giữa tất cả những người nhờ nó đã được tái sinh. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô hướng tới thế hệ Kitô hữu đầu tiên để khiến cho họ ý thức về ơn đã lãnh nhận với bí tích rửa tội và các đòi buộc mà nó bao hàm. Cả chúng ta nữa, trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất này, chúng ta được mời gọi tái khám phá tất cả những điều này và cùng nhau sống nó bằng cách vượt qua các chia rẽ giữa chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Trước hết, chia sẻ bí tích rửa tội có nghĩa là tất cả chúng ta là những người tội lỗi, cần được cứu rỗi và giải thoát khỏi sự dữ. Đây là khía cạnh tiêu cực mà thư của Thánh Phêrô gọi là tối tăm khi nói: Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi miền tăm tối để dẫn đưa chúng ta vào ánh sáng tuyệt vời của Ngài. Đây là kinh nghiệm của cái chết mà chính Chúa Kitô đã sống, và nó được biểu tượng trong bí tích rửa tội, bởi việc được dìm mình trong nước và trồi lên, biểu tượng của sự sống lại và cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Khi Kitô hữu chúng ta nói rằng mình chia sẻ một bí tích rửa tội, chúng ta khẳng định rằng tất cả chúng ta, công giáo, tin lành và chính thống, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm được mời gọi từ bóng tối đáng thương và bị tha hóa tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, tràn đầy lòng thương xót. Thật vậy, tất cả chúng ta đều sống kinh nghiệm của tính ích kỷ, sinh ra chia rẽ, khép kín khinh bỉ. Tái khởi hành từ bí tích rửa tội có nghĩa là tìm lại suối nguồn của lòng thương xót, suối nguồn của niềm hy vọng đối với tất cả mọi người, bởi vì không có ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa cả. Không có ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Việc chia sẻ ơn thánh này tạo ra mối dây không thể tan biến giữa các Kitô hữu chúng ta, và như thế, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có thể coi nhau tất cả như anh em thật sự. Chúng ta thật sự là dân thánh của Thiên Chúa, cả khi nếu vì các tội lỗi của chúng ta chưa là một dân hoàn toàn hiệp nhất. Lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong bí tích rửa tội, mạnh mẽ hơn các chia rẽ của chúng ta, nó mạnh mẽ hơn. Trong mức độ, Trong đó, chúng ta tiếp nhận ơn thánh của lòng thương xót, chúng ta luôn ngày càng trở thành dân của Thiên Chúa một cách tràn đầy hơn, và chúng ta cũng có khả năng loan báo cho tất cả mọi người các việc diệu kỳ của Ngài, chính từ một chứng tá hiệp nhất đơn sơ và huynh đệ. Kitô hữu chúng ta có thể loan báo cho tất cả mọi người sức mạnh của tin mừng, bằng cách dấn thân chia sẻ các công tác của lòng thương xót, trên thân xác và trong tinh thần. Đây là một chứng tá cụ thể của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu chúng ta, tin lành, chính thống và công giáo. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, nhờ ơn thánh của bí tích rửa tội, Kitô hữu chúng ta đã có được lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta đã được tiếp nhận vào dân của Ngài. Tất cả chúng ta, công giáo, chính thống và tin lành, chúng ta làm thành một chức tư tế thánh thiện và một quốc gia thánh thiện. Điều này có nghĩa là chúng ta có một sứ mệnh chung, đó là thông truyền lòng thương xót đã nhận lãnh cho những người khác, bắt đầu từ những người nghèo nàn và bị bỏ rơi nhất. Trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu này, chúng ta hãy cầu nguyện để cho tất cả chúng ta là các môn đệ của Chúa Kitô tìm ra kiểu cộng tác với nhau, hầu đem lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tới mọi phần của trái đất này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và mời gọi cầu nguyện và dấn thân tìm mọi phương thế cộng tác với nhau, để đem lòng thương xót của Thiên Chúa tới cho mọi người. Ngài đã đặc biệt chào nhóm tín hữu đến từ Học viện Đại kết Bosi. Đức Thánh Cha xin Chúa cho mọi người sống các dấn thân của bí tích rửa tội và gắn bó hơn với gương mặt thương xót của Chúa Giêsu là niềm hy vọng và an bình của mọi Kitô hữu. Chào các tín hữu đến từ các nước Trung Đông, Ngài nhắc lại cho mọi người biết, bí tích rửa tội đã biến tất cả thành anh chị em với nhau và là đền thờ của Chúa Thánh Thần có cùng ơn gọi là loan báo tin mừng tới tận cùng bờ cõi trái đất. Vì thế, hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần dẫn đưa tới sự hiệp nhất và đem lòng thương xót Chúa tới khắp nơi. Chào các nhóm đến từ nhiều nơi trong nước Italia, Ngài cầu chúc việc cử hành năm thánh lòng thương xót và bước qua cửa thánh hoán cải con tim mọi người và rộng mở nó cho tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sau cùng, ngỏ lời với giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nói, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu nhắc cho chúng ta tất cả nhớ rằng mình là những người tin nơi Chúa Kitô qua bí tích rửa tội và là thành phần dân Thiên Chúa. Ngài xin các bạn trẻ cầu nguyện để mọi Kitô hữu ngày càng trở thành một đại gia đình duy nhất. Đức Thánh Cha khuyến khích các anh chị em đau yếu dâng các khổ đau của họ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới vun trồng tình yêu thương xót và nhưng không như tình yêu Thiên Chúa dưỡng nuôi và dành để cho mọi người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với đề tài ân xá, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót, một dung nhan thương xót hôm nay xin được giới thiệu thư ngõ năm thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về cổ võ Tân Phúc Âm hóa. Qua lá thư này, Đức Thánh Cha Francisco nhắn gửi tới các tín hữu về ý nghĩa của năm thánh thương xót và những điều kiện để nhận lãnh ơn toàn xá được Đức Thánh Cha nới rộng cho những người bị đau bệnh, bị tù đày, phạm tội phá thai, cho những ai đã qua đời và cho cả các tín hữu theo cộng đoàn Thánh Pio X. Đức Thánh Cha viết như sau: Trước hết, tôi nghĩ đến tất cả những tín hữu, dù là ở trong các giáo phận hay hành hương đến Roma, đều sẽ cảm nghiệm được ân sủng của năm toàn xá. Tôi mong ước mỗi một người sẽ thấy ân xá năm toàn xá như một cảm nghiệm đích thực về lòng thương xót Thiên Chúa đến với từng người trong dung nhan của Chúa Cha, đấng chào đón và tha thứ, quên hết mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm. Để cảm nghiệm và đạt được ân xá, các tín hữu được kêu gọi hãy có chuyến hành hương ngắn đến cửa thánh, được mở ở tất cả nhà thờ chính tòa hay trong các nhà thờ được giám mục địa phương ấn định, đồng thời còn ở bốn vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma. Hành động này là dấu chỉ cho một khao khát sâu đậm, muốn hoán cải thực sự. Và cũng thế, tôi quyết định rằng các tín hữu có thể đạt được ân xá nơi các đền thánh có cửa lòng thương xót đang mở và nơi các nhà thờ theo truyền thống được định là nhà thờ toàn xá. Điều quan trọng là thời khắc này, trước hết và trên hết, phải nối kết với bí tích hòa giải và việc cử hành phép mình Thánh Chúa với suy niệm về lòng thương xót. Các việc đạo đức này cần thiết phải đi kèm việc tuyên xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi và cho các ý định cầu nguyện của tôi, vì sự tốt đẹp cho giáo hội và cho toàn thế giới. Và thêm nữa, tôi đang nghĩ đến những ai, vì nhiều lý do khác nhau, sẽ không thể đến được cửa thánh, đặc biệt là những người đau bệnh, người già và cô thân, thường bị giam hãm ở trong nhà. Với những người này, một cách khác là sống bệnh tật và đau khổ của mình như một cảm nghiệm về sự mật thiết với Chúa Giê-xu, đấng trong mầu nhiệm thương khó, cái chết và phục sinh đã cho thấy con đường trung thành đem lại ý nghĩa cho sự đau đớn và cô đơn. Sống thời khắc gian nan này với đức tin và đức cậy hân hoan, nhận lãnh mình Thánh Chúa hay tham dự thánh lễ và cầu nguyện chung, dù qua các phương tiện truyền thông, vẫn sẽ cho họ đạt được ân xá của năm toàn xá. Tôi cũng nghĩ về những người bị tống giam với sự tự do bị hạn chế. Năm toàn xá luôn luôn tạo nên một dịp ân xá lớn được thiết lập để bao lấy nhiều con người dù đáng bị trừng phạt, nhưng đã ý thức được về sự bất công do tay mình làm và thật tâm mong muốn được tái hòa nhập và đóng góp lương thiện cho giáo hội. Mong cho tất cả họ đều được lòng thương xót của Chúa Cha chạm đến thật cụ thể, bởi Ngài là đấng gần gũi với những ai cần sự tha thứ của Ngài nhất. Họ có thể đạt được ân xá nơi các nhà nguyện của nhà giam. Tôi yêu cầu giáo hội trong năm toàn xá này hãy tái khám phá sự phong phú được hoàn thiện bởi những việc làm thương xót về mặt tinh thần lẫn vật chất. Cảm nghiệm về lòng thương xót thực sự trở nên khả thị trong những dấu chỉ chứng tá cụ thể như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Mỗi một khi một tín hữu thực hành riêng một hay nhiều hơn những hành động này, thì người đó chắc chắn đạt được ân xá của năm toàn xá. Hơn nữa, ân xá của năm toàn xá có thể đạt được để dành cho những người đã qua đời. Chúng ta gắn bó với những người đã qua đời bằng chứng tá đức tin và đức cậy mà họ đã để lại cho chúng ta. Do đó, khi chúng ta nhớ đến họ trong cử hành phép thánh thể, thì chúng ta có thể, trong mầu nhiệm cao cả của sự hiệp thông các thánh, cầu nguyện cho họ, xin cho dung nhan của Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi hệ lụy tội lỗi và đưa họ vào diễm phúc vô tận. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của thời đại chúng ta chính là sự thay đổi rõ ràng về sự tôn trọng dành cho sự sống. Một tâm thức vô cảm đang lan rộng, đã làm mất đi nhạy cảm đúng đắn của xã hội và cá nhân để chào đón sự sống mới. Chúng ta trải qua thảm kịch phá thai với một nhận thức hời hợt, như thể không nhận ra mối hại cực cùng do hành động đó gây ra. Mặt khác, nhiều người dù cảm nghiệm hành động này là một thất bại, nhưng lại tin rằng họ không còn chọn lựa nào khác nữa. Tôi nghĩ đặc biệt về tất cả những phụ nữ phải dùng đến phương thức phá thai. Tôi nhận thức rõ về áp lực đã khiến họ đưa ra quyết định này. Tôi biết rằng đây là một thử thách hiện sinh và đạo đức. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ đã mang trong lòng vết sẹo do quyết định đau đớn và dằn vặt này. Những gì đã xảy ra là một sự bất chính hoàn toàn, nhưng chỉ khi hiểu được sự thật mới cho người ta không đánh mất đức cậy. Sự tha thứ của Thiên Chúa không thể bị tước khỏi những ai đã ăn năn hối lỗi, đặc biệt khi người đó đến với bí tích hòa giải với một tấm lòng chân thành mong muốn được hòa giải với Chúa Cha. Vì lẽ này, tôi đã quyết định cho tất cả các linh mục trong năm toàn xá được tha tội phá thai cho những ai đã phạm, nhưng với lòng ăn năn xin được tha thứ tội này. Một mối bận tâm nữa là về các tín hữu, vì nhiều lý do khác nhau, chọn theo các giáo hội được quản trị bởi các linh mục dòng huynh đệ Thánh Pio X. Năm toàn xá lòng thương xót này không loại trừ ai. Được thúc đẩy bởi nhu cầu cần phản ứng vì sự tốt đẹp cho các tín hữu, nên theo quyết định của mình, tôi tuyên bố rằng những ai trong năm thánh lòng thương xót này đến với các linh mục của dòng huynh đệ Thánh Pio X để thực hành bí tích hòa giải, sẽ được ơn tha tội hợp luật và có giá trị. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày con tiến lên bàn, con tiến lên bàn thành Chúa, dâng lên của lễ tình yêu, dâng lên của lễ toàn thiên. Con linh mục, con nào có công chẳng gì mà dâng lên Chúa, con nào biết ngay gì để dâng thanh lễ mong người. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, tin cảm tạ hồng ơn.
Bản tin sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015 của thông tấn xã CNA cho biết, cậu bé 4 tuổi Rafael Freitas, người Brazil, đã về với Chúa sau gần 2 năm chống chọi căn bệnh ung thư. Mấy tháng trước đây, bố mẹ em cho biết, em đã bộc lộ lòng say mê thánh lễ từ rất sớm. Ông Randerson, cha của cậu bé, thổ lộ, khi chập chững biết đi, lúc vừa lên 1 tuổi, Rafael đã bắt chước những cử chỉ của linh mục mỗi lần được theo bố mẹ đi dự thánh lễ. Thời gian gần đây, em phải nhập viện. Một hôm Rafael dự thánh lễ trong nhà nguyện của bệnh viện, bé đã mạnh dạn ngỏ lời với linh mục tuyên úy để xin một chiếc dĩa thánh nhỏ đựng mình Thánh Chúa. Vị linh mục chẳng những đã tặng chú bé một dĩa thánh, mà còn kèm thêm một áo an ba và một dây các phép vừa vặn với thân hình của em. Cha của cậu bé kể, ngay trong ngày nhận được các món quà ấy, bé đã cử hành đến 300 thánh lễ, suốt cho đến 11 giờ đêm. Bé Raphael đã ước mơ trở thành linh mục để dâng thánh lễ thật nhiều. Cũng vậy, tiếng gọi linh thiêng ấy đã được gieo vào trong ước mơ của bé Pedro Amato Bình, sinh tại Catalonia, Tây Ban Nha, năm 1831. Ngay từ bé, cậu Amato đã tỏ lòng đạo đức, thích những đồ chơi liên quan đến nhà thờ và thường hay đóng kịch làm linh mục đứng giữa các bạn mà giảng đạo. Ước mơ ấy đã theo cậu suốt cả cuộc đời, để rồi tiếng gọi của Thiên Chúa mạnh hơn cả những cản ngăn của cha mẹ. Thiên Chúa đã gia tăng lửa yêu mến nhiệt thành nơi tâm hồn cậu Amato. Cậu không chỉ tự nguyện hiến dâng đời mình cho Chúa trong dòng Đa Minh, nhưng cậu còn trở thành linh mục truyền giáo, hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Cậu xin vào dòng Đa Minh và xin đi truyền giáo ở vùng Viễn Đông. Sau nhiều thử thách và gắng sức tu luyện, năm 18 tuổi, thầy Amato được khấn trọng thể. Năm 22 tuổi, thầy Amato được chỉ định sang Manila và lãnh chức linh mục tại đó. Từ nơi xa xôi, ngài đã viết cho một người bạn rằng: "Đã từ lâu tôi ước ao được sang truyền giáo ở Bắc Việt. Tôi đã nhiều lần kêu xin với Chúa, với Đức Mẹ và đã thưa với các bề trên. Chúa đã nghe lời tôi. Tôi cảm tạ Chúa đã thương chọn tôi cùng với ba cha khác đi truyền bá phúc âm cho dân ngoại." Tới Bắc Việt, cha Amato được đặt tên Việt là Bình. Tên gọi này diễn tả tâm hồn bình an của cha. Năm 1858, vua Tự Đức ra lệnh bắt đạo gắt gao. Ngày 25 tháng 10 năm 1861, quan huyện Thanh Hà đến bắt đức cha Ochoa và cha Amato giải về Hải Dương. Theo lời khai của cha, khi cha bị bắt, cha đã đến Việt Nam được 7 năm. Trong 7 năm ấy, cha đã đi giảng đạo tại nhiều nơi. Bạn thân mến, ngày hôm nay tiếng gọi của Chúa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng ta nghẹn ngào tự hỏi, có bao nhiêu tâm hồn nghe được và quảng đại đáp lại tiếng Chúa? Giáo hội rất cần đến những người sống đời thánh hiến, quảng đại dấn thân. Chúa vẫn đang gõ cửa và gọi. Ngài gọi các tâm hồn thơ ấu, hãy dám ước mơ sống thánh thiện. Ngài gọi các bạn trẻ, hãy dám chọn cách sống cho đi, khước từ vật chất, thú vui. Và Ngài gọi các bậc làm cha mẹ, hãy bắt thêm một nhịp cầu để con cái có thể đến và thưa tiếng xin vâng cùng với Chúa. Ôi lạy Chúa, bầu trời quá rộng lớn để cho những ước mơ của chúng con bay cao. Cuộc đời vẫn bao la để muôn người thêu dệt hiện thực cho những ước mơ của mình. Nhưng con lại thấy lòng của mỗi người chúng con quá hẹp, rất khó để cho lời mời gọi của Chúa được ở lại trong con. Giữa muôn tiếng ồn ào của cuộc sống hôm nay, xin cho những tâm hồn trẻ chúng con có được phút giây lắng đọng để nghe được tiếng Chúa. Trong dòng đời bon chen kiếm tìm, xin ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu diệu huyền, để chúng con dám can đảm, từ bỏ để hiến dâng, tự nguyện hy sinh phục vụ. Xin phá tan những bức tường của trào lưu tục hóa đang vây phủ con, và xin cho lời Chúa mời gọi chúng con cũng là lời đánh thức tâm hồn quảng đại nơi cha mẹ chúng con, để nhờ sự động viên của các ngài, chúng con được mau chóng nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa hơn. Amen.
Từng ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời ngôn sứ, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới, sứ điệp thánh ân của người đèn soi tiên đến cuối trời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, tin cảm tạ hồng con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời mục tư, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng người. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa, suốt đời khắc ghi ơn trời. Lời ca cảm tạ
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.